Mohammed Hashem đã trực tiếp cảm nhận được sự đe dọa của một thế lực nước ngoài. Anh họ của ông đã bị chế độ Iran xử tử, trong khi cha ông thì bị đe dọa bởi hoạt động của con trai ông ở đây.
Cách họ đối xử với tôi, gia đình tôi và mọi người khác, kể cả những người bên ngoài Iran, điều đó thực sự khủng khiếp.
Không phải chỉ có Mohammed Hashem. Các nguồn tin tình báo cấp cao cho biết kể từ năm 2020, hơn 120 hoạt động chống lại sự can thiệp của nước ngoài đã diễn ra thành công. Chẳng hạn như một người trong nội bộ được đề nghị hơn 10.000 đô để làm bất cứ điều gì cần thiết, lấy dữ liệu cá nhân. Một đặc vụ nước ngoài đã thuê một điều tra viên tư nhân theo dõi nhà của một người được xem là bất đồng chính kiến và lục lọi xác của họ và yêu cầu cần phải trả bao nhiêu tiền để họ biến mất. Một kế hoạch khác cho thấy một cơ quan tình báo nước ngoài cố gắng lôi kéo một nhà hoạt động nhân quyền ở nước ngoài để xử lý. Bộ trưởng Nội vụ Úc Claire O'Neill cho biết, điều thực sự đáng lo ngại về vấn đề can thiệp của nước ngoài là nó không đến chỉ từ một quốc gia, mà trên thực tế thì chúng tôi thấy khá nhiều quốc gia liên quan, cho dù đó là cộng đồng người Úc gốc Campuchia cần được bảo vệ, cộng đồng người Úc gốc Iran hay là những người khác. Tuy nhiên, điểm quan trọng ở đây là các nước này đang học hỏi lẫn nhau về cách thức hành động. Để ứng phó, chính phủ đang mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng đặc nhiệm can thiệp nước ngoài tới nhiều cơ quan chính phủ hơn, trong khi lĩnh vực công nghệ cùng tham gia với các trường đại học để có cơ quan giám sát can thiệp chuyên dụng. Hệ thống di cư cũng được xem là vũ khí chủ chốt. Trong số các biện pháp, thì việc giám sát chặt chẽ hơn các sinh viên quốc tế đăng ký học trong các lĩnh vực như là công nghệ máy bay không người lái, nơi mà họ có thể tiếp xúc với thông tin nhạy cảm. Bà Claire O'Neill cho biết thêm, chúng ta cần phải cẩn thận, có những thông tin nhạy cảm, đặc biệt là trong nghiên cứu sau đại học, và chúng ta cần bảo đảm là những sinh viên đó đến đây để học và không phạm tội trộm cắp tài sản trí tuệ. Những người bị phát hiện là đặc vụ nước ngoài có thể bị trục xuất. Người phát ngôn nội vụ của phe đối lập, ông James Patterson, đang tìm kiếm nhiều biện pháp hơn để chống lại các mối đe dọa trên mạng xã hội và các hình phạt cứng rắn hơn.
Khi mọi người không bị buộc tội, không bị kết án, không bị tống vào tù, họ không cảm nhận được hậu quả. Việc chỉ được yêu cầu lên máy bay và trở về nhà không phải là yếu tố ngăn chặn đủ mạnh để ngăn chặn hoạt động này xảy ra ở nước ta. Chúng ta cần xem xét thêm các hình phạt để mọi người thực sự cảm nhận được hậu quả của việc tham gia vào hoạt động can thiệp của nước ngoài và gián điệp.
Nhưng phe đối lập lại ủng hộ một phần quan trọng của các biện pháp, đó là hỗ trợ có mục tiêu cho các cộng đồng đa văn hóa. Đây là một vấn đề thực sự nghiêm trọng và quan trọng trong cuộc sống của họ, và cho đến nay thì chính phủ Úc vẫn chưa cung cấp nhiều hỗ trợ cho họ. Điều đó sẽ thay đổi với những cải cách của chúng tôi. Ông Mohammed Hashem nói đó chỉ là bước khởi đầu.
Thật ấm lòng khi họ quan tâm đến chúng tôi, nhưng thành thật mà nói thì điều đó là chưa đủ. Chúng ta cần có hành động nghiêm túc hơn từ chính phủ Úc.
Để gửi đi thông điệp, bắt nạt người Úc là không thể chấp nhận được.